Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 97, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không A Di Đà Phật. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 325, đếm ngược hàng thứ tư. Xem từ câu thứ hai: Bồ Tát hiện ra vô lượng thân, ứng hiện trong các cõi nước nhiều như vi trần, chẳng có trụ xứ, chẳng có dấu vết. Chúng ta xem trước bốn câu này. Bồ Tát ở đây là chỉ cho Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc. Họ có năng lực hóa vô lượng thân. Cái này chúng ta đều có thể tin tưởng, không có gì để hoài nghi cả. Vạn sanh thế giới Cực Lạc, cho dù là cõi đồng cư, hạ phẩm vạn sanh cũng có thần thông như vậy. Loại trí huệ, sức mạnh, thần thông này thông thường phải là Pháp thân Bồ Tát mới có thể chứng được. Thế giới Cực Lạc sanh qua bên đó liền được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên thần thông, sức mạnh của các ngài xem ra dường như ngang ngửa với A Di Đà Phật. Trong Pháp thân Bồ Tát, phẩm vị đều rất cao. 41 vị Pháp thân đại sĩ trong cõi thật báo, có vô vàng sức mạnh, gần bằng với Bồ Tát Địa Thượng Bệnh Viên Giáo. Cho nên các ngài có thể hóa vô lượng thân, ứng hiện ở các cõi nước vi trần. Chư Phật có cảm, chúng sanh cũng có cảm. Chư Phật là giáo hóa chúng sanh. Loại tín hiệu này, biển pháp giới, hư không giới, Pháp thân Bồ Tát đều biết. Họ muốn đến nghe kinh, đến thế giới Cực Lạc, họ sẽ có năng lực phân thân đi nghe kinh. Còn cái thân chính vẫn đang ở trong giảng đường lớn của A Di Đà Phật, như như bất động, ứng hiện đến vi trần sắc độ của chư Phật Như Lai khắp mười phương. Đến bên đó cúng Phật, nghe Pháp, kèm theo đó là độ cho chúng sanh hữu duyên. Việc này bất khả tư nghị. Chẳng có trụ xứ. Vì sao các ngài không có trụ xứ? Vì là hóa thân. Hễ có cảm, các ngài liền có ứng. Cảm mất rồi thì ứng cũng biến mất. Cho nên câu tiếp theo nói là chẳng có dấu vết. chỉ giống như một giấc mộng vậy. Những thứ trong mộng dường như là thật, đến khi tỉnh lại rồi, đến vết tích cũng không có, không còn tìm thấy được nữa. Bồ Tát chính ngay ở trong mộng cũng không có trụ xứ, tức là chính vào ngay lúc ứng hiện. Có khi một bộ kinh không phải chỉ một ngày là có thể giảng xong. Như Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới của chúng ta giảng kinh dạy học ròng rã 49 năm, Bồ Tát ứng hóa đến cõi này chí ít cũng phải trụ lại 49 năm. Đó là hóa thân của các ngài. Mỗi phân đoạn, mỗi thời kỳ trong 49 năm này, khi giảng xong rồi thì các ngài cũng biến mất. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Phần sau cũng ví dụ để nói, như ánh chớp chớp nhán trên không, chẳng biết từ đâu đến, đi cũng không có dấu tích nhất định. Tựa như tia chớp ấy mọi người chắc hẳn đều đã thấy qua. Vừa nhả lên một cái thì liền biến mất. Nếu như có hai ba súng điện hợp lại với nhau thì nhìn thấy như pháo hoa vậy. Nhưng chỉ trong nháy mắt là không còn rồi. Bồ Tát ứng hóa trong các cõi Phật vi trần cũng chỉ như ánh chớp mà thôi, đến đi đều bất khả đắc. Bồ Tát bình đẳng, không có phân biệt trước sau đây kia vân vân, không hề có. Điều này nổi lên cái gì? Chứng tỏ mười phương chư Phật có cảm, hết thảy chúng sanh có cảm. Cảm của Phật và chúng sanh có trước có sau, còn ứng của Bồ Tát thì không có trước sau. Bồ Tát không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, còn chúng sanh thì sao? Phật không có khởi tâm động niệm, thuyết pháp độ sanh đều không có khởi tâm động niệm. Nhưng trong số chúng sanh được độ, chúng sanh có căn tánh thuộc hàng trung hạ, vẫn là có phân biệt. Như chúng sanh trong vòng sáu niệu vẫn có phân biệt chấp trước, còn trong mười pháp giới thì không còn chấp trước nhưng có phân biệt. Thậm chí là Bồ Tát Tam Thừa của biệt giáo, vẫn còn khởi tâm động niệm. Như thế chúng ta mới có thể thể hội được oai lực 48 nguyện của A-di-đà Phật. Đó là công đức tu hành trong vô lượng kiếp của Đức Di Đà gia trì cho người vạn sanh đến thế giới cực lạc, cho dù là ngũ nghịch thập ác, trong phúc lâm chung từ một niệm đến mười niệm đều được vạn sanh, đều được oai thần bốn nguyện của A Di Đà Phật gia trì một cách bình đẳng. Vừa được sự gia trì này thì trí huệ, thần thông, đạo lực của chúng ta cùng với pháp thân Bồ Tát tức là pháp thân Bồ Tát trong cõi thật báo gần như là ngang bằng nhau, không có khác biệt. Như ánh chớp soi sáng mọi vật, chẳng phân biệt trước sau, đây kia là đồng thời. Phần sau, niệm lão có thêm vào một lời chú giải. Đoạn trên đây nói trong một niệm Bồ Tát đến khắp mười phương. Chỉ trong một niệm là đã phổ hiện khắp mười phương. Vì sao? Vì không có không gian, không có thời gian. Thời gian và không gian đều là từ trong A Lại Gia hiện ra. Khi đã chuyển tám thức thành tứ trí thì cả thời gian lẫn không gian đều bất khả đắc. Cho nên chỉ có một niệm, chỉ trong một niệm là thấy điều hiện đến, phổ hiện khắp mười phương. Nên sự thần tốc ấy, tốc độ ấy nhanh hơn tốc độ ánh sáng vô lượng ức lần. Đây là sự thật, một chút cũng không giả. Đây là khoa đề của mục một vô trụ sanh tâm. Trong kinh Kim Cang có câu: ưng vô sở trụ nhị sanh kỳ tâm. Vô trụ là thấy điều buông bỏ tất cả, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Đấy chân thật là vô trụ rồi. Sanh tâm là khởi dụng, tức là mười phương thế giới có cảm. Không có chuyện gì là không biết rõ, không thấu suốt. Cho nên tự nhiên liền có ứng. Ứng chính là sanh tâm. Sanh khởi cái tâm cúng Phật, nghe Pháp. Sanh khởi cái tâm độ hóa chúng sanh. Tuy là sanh tâm, nhưng không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Đây là cảnh giới minh tâm kiến tánh của Bồ Tát, cũng chính là A Duy vị trí Bồ Tát được đề cập trong bổn kinh này. Ích lợi của loại công đức thù thắng này chúng ta có thể chứng được ngay trong một đời, thế thì có thể không cầu được sao? Có thể bỏ qua được sao? Nếu thật lòng muốn vạn sanh thì phải nhớ kỹ, phải buông xả. Cái gì cũng phải buông xả. Pháp thế gian phải buông, mà cả Phật Pháp cũng phải buông. Đức Phật trong kinh Kim Cang nói rất hay: pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Chữ pháp đó là chỉ cho Phật Pháp. Phật Pháp cũng phải buông xả, huống hồ là pháp thế gian. Thấy điều phải buông một cách sạch sẽ. Vì sao? Vì như thế chân tâm liền hiện tiền. Nếu không buông bỏ, nó sẽ trở thành chướng ngại của chân tâm, khiến chân tâm ô nhiễm. Cho nên nhất định phải buông toàn bộ. Phần sau là đoạn thứ tư, ly kiến giải Phật. Mời xem kinh văn: liệt ma kiến vọng, xẻ lưới kiến hoặc của ma, giải chư triền Phật, cởi các triền Phật. Tam Phật, thập triền, chúng ta đã học qua rồi. Những phiền não này đều là trong tà kiến mà sanh khởi ra. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão: liệt ma kiến vọng, xẻ lưới kiến hoặc của ma. Liệt là xé, là phá hoại. Đây là từ trên ví dụ mà nói. Ma kiến chằng chịt giống như là tấm lưới vậy. Chúng ta xẻ toàn tấm lưới này ra. Ma kiến. Ma thì như Chí Đồ Luận giảng: đoạt huệ màng, hoại đạo pháp và gốc lành công đức. Nên gọi là ma. Chữ hoại này liên quan đến cái ý được nói bên dưới. Nó có thể đoạt lấy pháp thân huệ mạng của chúng ta. Chúng ta có pháp thân huệ mạng, vậy tại sao chúng ta không thể chứng được? Vấn đề chính bởi do đây mà ra. Nó tạo thành chứng ngại. Nhưng pháp thân tuyệt chẳng hề bị hư hoại, chỉ là do bị nó chứng ngại nên không thể xuất đầu lộ diện, không đạt được khởi dụng của pháp thân huệ màng. Nó lại có thể phá hoại công phu tu đạo của chúng ta, có thể phá hoại công đức của chúng ta, có thể chứng ngại thiện bổn. Thiện bổn chính là bổn tánh bổn thiền đã được cổ thánh tiên hiền nói đến. Cổ thánh tiên hiền nói đến tánh bổn thiền chính là thiện bổn được nói ngay chỗ này. Công đức cùng với thiện bổn đều là nói đến tánh đức của tự tánh. Năng sanh công đức, năng tích công đức. Hết thảy thiện pháp đều là từ đó mà sanh ra, chính là từ tự tánh. Theo như cách nói của Huệ Năng Đại Sư, chúng ta thấy có phần dễ hiểu hơn. Ngài bảo: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Đây gọi là ma. Kiến là suy nghĩ, tức là ý nghĩ. Suy nghĩ chính là tư tưởng, tìm cầu, quyết định, vân vân. Đây đều thuộc về phạm vi của kiến. Bao hàm cả chánh lẫn tà, tức chánh kiến và tà kiến. Chúng ta xem tiếp bên dưới. Sách Trì Quán quyển 5 viết: nhất thiết phàm phu vị giai thánh đạo. Hết thảy phàm phu chưa đạt thánh đạo. Giai là giai cấp, vẫn chưa đạt đến địa vị thánh đạo. Đạt được thánh đạo đồng nghĩa với kiến tánh. Từ sơ trụ viễn giáo cho đến đẳng giác, đây đều là thánh đạo. Vừa mới đạt được là Bồ Tát sơ trụ của viễn giáo hay là sơ địa của biệt giáo, Giới nhị khởi kế, thể khởi lên một niệm nhỏ. Kế tức là kế độ phân biệt. Tức là khởi tâm động niệm. Kế là so sánh, độ là độ lượng, là so sánh. Nói một cách đơn giản chính là khởi tâm động niệm, thì thấy điều gọi là kiến. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 5 lại giảng: suy cầu gọi là kiến. Đây là nghĩa rộng của kiến. Trên đây là nghĩa rộng: phàm có suy nghĩ, so sánh, phân biệt, suy cầu, vân vân, đều gọi là kiến. Sách Chỉ Quán quyển 10 lại viết: có chi dạy quyết định thì gọi là kiến. Cái ý này khác với cái ý trước. Nghĩa này là nghĩa hẹp, vì chỉ xét tới chi dạy có tính quyết định. Tức là suy nghĩ và cách nhìn của bạn đã quyết định rồi. Đây gọi là kiến. Cái ý này tương đối hẹp. Kiến có chánh tà. Các loại kiến: hữu, vô, tạm, thường, vân vân, đều là tà kiến. Ngay chỗ này chúng ta có thể thể hội được. Tà kiến, chánh kiến đều gọi là tà kiến. Có kiến, vô kiến, đoạn kiến, thường kiến, thấy đều gọi là tà kiến. Vì sao? Vì trong tự tánh tâm thanh tịnh, cái gì cũng không có, lấy đâu ra chánh kiến? Bởi vậy, Huệ Năng Đại Sư nói rất hay: xưa nay không một vật, làm gì dính bụi nhơ. Nếu như bạn có, tức là trong tâm bạn vẫn có tà kiến, chánh kiến, có kiến, vô kiến, đoạn kiến, thường kiến. Đoạn kiến là sanh diệt, thường kiến là không sanh không diệt. Bạn vẫn còn những thứ này, thấy điều gọi là tà kiến. Những thứ này trong kinh chẳng phải cũng thường hay nói đến đó sao? Đúng vậy, trong kinh không có sai. Nhưng chỉ cần bạn chấp trước nó thì đó chính là tà kiến. Bạn đem những thứ này để trong tâm, coi như hỏng rồi. Đến sau cùng, ngay cả A-di-đà Phật cũng không thể để trong tâm. Chúc mừng bạn, bạn chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Bước lên địa vị diệu giác. Chưa chứng đến địa vị diệu giác thì cái ý niệm A-di-đà Phật là chánh kiến, nhất định không được từ bỏ. Chánh kiến một cái là đủ rồi, đừng có nhiều hơn nữa. Vì sao? Vì nhiều hơn thì biến thành tà kiến. Trong tâm của người niệm Phật chỉ có một cậu Di Đà, nhất mực niệm đến cùng. Niệm đến khi nào? Niệm đến khi vạn sanh thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc rồi thì tụ cái gì? Vẫn là một câu A-di-đà Phật này, không thay đổi, không để rớt mất. Vậy còn phải niệm đến khi nào? Niệm đến khi thành Đẳng Giác Bồ Tát, chứng đắc Đẳng Giác rồi. Đến khi đoạn sạch một phẩm tập khí sanh tướng vô minh sau cùng. Lúc này thường tịch quan hiện tiền, không còn thấy cõi thật báo, tự nhiên không thấy nữa, thường tịch quan cũng tự nhiên xuất hiện. Đây chính là tập khí phiền não vô thủy vô minh đoạn được sạch sẽ rồi. Lúc này chứng đắc Bồ Đề viên mãn. Phần sau của Kinh Lăng Nghiêm có thêm vào một câu: quy về vô sở đắc. Bạn đạt được cái gì? Cái gì cũng chẳng đạt, chẳng được bất cứ thứ gì, chính là chứng đắc viên mãn, chứng đắc tự tánh viên mãn, không còn mảy may chướng ngại nào. Trí huệ đức năng thần thông quảng đài, quả thật không cách gì tưởng nổi. Cho nên cái ý ở chỗ này nhất định không được giải thích sai nghĩa. Như trong Kinh Kim Cang có nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Thế Tôn phân hiện tướng ra thành bốn loại, là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thấy đều được bao trọn trong đó. Không những không được có tướng, mà còn không thể chấp trước nữa. Kiến cũng không được phép có. Tướng tức là có hình, kiến là vô hình. Kiến là gì? Đơn giản mà nói chính là ý niệm. Bất kể ý niệm là tà là chánh, chẳng luận ý niệm là có hay là không, đều không được có. Vì sao? Vì cái kiến này là bản năng của tự tánh. Không phải tu mà có, mà là thứ vốn dĩ có sẵn trong tự tánh. Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Cái kiến này là đức năng có sẵn trong tánh đức rồi. Tướng là tướng hảo. Phật dùng ba món này để đại biểu cho tánh đức. Tánh đức viên mãn trọn vẹn. Thứ nhất là trí huệ, thứ hai là đức năng, thứ ba là tướng hảo, hoàn toàn hiển bày nơi Tây phương thế giới Cực Lạc. Cho nên vạn sanh đến Tây phương thế giới Cực Lạc. Coi như minh tâm kiến tánh rồi. vĩnh viễn sống trong một thế giới tràn đầy trí huệ và đức tướng. Mãi cho đến khi đoạn được sạch sẽ, tập khí vô thủy vô minh, một chút mảy may cũng không còn. Lúc ấy cõi thật báo tự nhiên sẽ trở về đến thường tịch quang. Thường tịch quang với cõi thật báo chẳng có gì khác biệt. Thường tịch quang là tự tánh ở vào trạng thái ẩn, còn cõi thật báo là tự tánh ở vào trạng thái hiện. Tự tánh có sự ẩn hiện không đồng, nhưng nó không có sanh diệt. Hiện không phải là sanh, mà ẩn lại chẳng phải là diệt. Ẩn hiện vô cùng hoạt bát, vô cùng tự tài. Bên ngoài có cảm, nó liền hiện. Cảm bên ngoài mất rồi thì nó liền ẩn. Cho nên chứng đắc được địa vị Bồ Tát nơi cõi thật báo, nó tự nhiên sẽ hiện. Bồ Tát ở cõi thật báo tu hành đến khi viên mãn thì cõi thật báo tự nhiên ẩn, nó không hiện nữa. Vì vậy không hiện không thể nói nó vô, không thể nói nó không, hiện cũng không thể nói nó có. Hiện tướng này rất rõ ràng, thấu suốt, minh bạch, thấu đáo. Sư phụ của Hiền Công, Lão Hòa Thượng nói với Ngài, khi Ngài minh bạch rồi, cũng không được đi nói lung tung, không được phép. Vì sao? Vì người khác nghe không hiểu. Sẽ nói Ngài kiếm chuyện sinh sự. Phàm là thị hiền, phàm những gì nói ra, nhất định đối phương phải có thể nghe hiểu. Bạn nói mới không thành công cốc, còn người ta được thọ dùng. Đối phương nghe không hiểu thì đừng nói. Vì sao? Vì sẽ khiến người ta bán Phật. Những thứ bạn nói người ta chưa thấy, những gì bạn chứng được người ta không thể hội được. Họ sẽ hủy bán, tương lai khiến họ đọa vào địa ngục vô gián. Ai đem họ để vào địa ngục vô gián vậy? Bạn phải gánh lấy cái trách nhiệm nhân quả đó. Chỉ được nói với hạng người nào? Đối với người kiến tánh có thể nói. Không thể nói với người chưa kiến tánh. Hãy nói cách khác, những vị Bồ Tát kiến tánh này, các ngài sẽ không nói với người tam thừa, không thể nói với thanh văn, duyên giác, không thể nói với chúng sanh xấu nẻo. Chúng ta từ chỗ này phải làm cho rõ ràng, sáng tỏ vấn đề. Phần sau bảo, ma kiến vọng, lưỡi kiến hoặc của ma. Vọng là ví dụ, là tà kiến, bời bời đáng rối vào nhau, khiến người khó thoát ly. Giống như lưới rập, nên gọi là tà kiến vọng, lưới tà kiến. Cái lưới này rộng thế nào vậy? Xấu nẻo luân hồi chính là nằm trong cái lưới tà kiến này. Nếu thoát khỏi cái lưới tà kiến này, đồng nghĩa bằng siêu việt xấu nẻo luân hồi. Nếu chứng đắc quả A-la-hán thì coi như đã đoạn được kiến tư phiền não, thoát khỏi xấu nẻo luân hồi. đình công của A-la-hán, trí huệ, thần thông, đức năng của A-la-hán. Có năng lực liệt ma kiến vọng, giải chư triền phược, thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Nhưng bên trên vẫn còn một loại ma kiến vọng. Một tầng ma kiến vọng cao cấp hơn nữa. Đó là gì? Đó là do vô minh tạo thành. Cái lưới A-la-hán phá được là do kiến tư phiền não tạo thành. Sáu nẻo thật sự khổ không kể xiết. Địa ngục nơi tam ác đào, một khi đọa vào rồi, dường như không có cơ hội có ngày ngôi đầu lên. Đáng sợ biết bao. Thoát khỏi sáu nẻo luân hồi thì đến mười pháp giới. Tuy nhiên họ vẫn còn triền phật nhưng nhẹ thôi, không đến nỗi nghiêm trọng. Cho nên tứ thánh pháp giới là cõi phương tiện của Phật, là tịnh độ của Phật. Sáu nẻo là cõi uế độ của Phật. Sinh sống trong đó cảm nhận hoàn toàn khác. Trong tứ thánh pháp giới không có hiện tượng luân hồi, nhưng vẫn có sinh diệt, chỉ là không còn luân hồi. Phần sau, Niệm Lão vẫn dùng hai câu trong Kinh Hoa Nghiêm: ngã mạng, tưới tắm, lưỡi kiến, tăng trưởng. Lưỡi kiến tăng trưởng không tốt. Lưỡi kiến tăng trưởng chính là sáu nẻo một cách kiên cố. Lưỡi kiến tăng trưởng bằng cách nào? Là nhờ ngạo mạn, đố kỵ với hoài nghi. Đây là cái gốc của phiền não. Ngã mạn là cái gốc của sân hận. Ngã ái là gốc của tham dục. Hoài nghi là gốc của ngu si, chính là tham, sân, si. Ba thứ này chúng ta có hay không? Có. Ngã mạn, chính mình ngã mạn, nhưng không hay biết. Có đố kỵ không? Có hoài nghi không? Có ba thứ này, ba thứ này ngày ngày đều đang giúp chúng ta tăng trưởng lưỡi kiến. Cái kiến này càng ngày càng phức tạp. Kiến vọng của người hiện nay so với người của 60 năm trước tăng trưởng không chỉ gấp 100 lần. Chúng ta có thể nói là gấp ngàn lần đến vạn lần. Lời này là thật, một chút cũng không quá. Biên độ dàn trải của tập khí phiền não trong vòng nửa thế kỷ qua chính mắt bạn cũng nhìn thấy rồi đó, không cần nói chi đâu xa. Quảng cáo tăng bao nhiêu lần so với 60 năm trước? 60 năm trước quảng cáo không nhiều, hình như chẳng có ai ra đường dán quảng cáo lên tường cả. Bây giờ thì đâu đâu cũng thấy dán nhan nhản, ngay cả trên xe cũng đều là quảng cáo, xe buýt cũng toàn quảng cáo. Chuyện này không hề có vào 60 năm trước. Trong xe buýt là sạch sẽ, chống chân. Truyền thông, báo chí, tạp chí, báo chí vào 60 năm trước chỉ có một tờ, cao lắm là hai tờ, bây giờ thì tới mấy chục tờ, tăng lên biết bao nhiêu lần. Hiện giờ mỗi ngày đưa báo cho bạn xem mấy chục tờ, mỗi tờ đều to như thế này, tin tức trong đó còn nhiều hơn cả một quyển sách nữa. Một ngày một sách như thế, rồi cộng thêm vào là phát thanh, truyền hình, mạng Internet, điện thoại. Tôi nói 1.000 lần, 1.000.000 lần, tuyệt đối không hề quá lời. Cái này có người có thể tiếp nhận nổi sao? Người của xã hội thời nay cứ như uống rượu vầy, mơ mơ hồ hồ, ù ù cạc cạc, đi đường cứ lảo đảo siêu vẹo, không vững. Đứng không vững mà nằm ngồi cũng chẳng yên. Nói tóm lại, đây chính gọi là lưỡi kiến ma, lưỡi tà kiến. Hai câu này trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay. Do được ngã mạn tưới tắm nên biên độ phiền não ngày càng tăng trưởng. Phần sâu của phiền não là tập khí. Làm cách nào đoán được? Hiện nay bất kỳ một loại kinh nào đều không khởi được tác dụng, bất kỳ tôn giáo nào đều không thể thấy được hiệu quả. Do nguyên nhân gì? Chính vì tám chữ này. Người nào có thể buông bỏ được ngã mạn? Ngã mạn buông rồi thì chống ra làm sao? Sẽ cung kính, khiêm hư. Người hiện nay họ nghĩ có cần phải cung kính, khiêm hư không? Không cần. Mấy cái này chẳng có triển vọng gì, phải đào thải nó đi. Cho rằng ngạo mạn là đúng. Xét từ lý niệm, từ kiến giải của con người này, coi như đã hư từ trong gốc rồi. Giáo học thời xưa là từ gốc mà đối bệnh cho thuốc. Bắt đầu làm từ ai? Từ chính mình mà làm. Bản thân mình không lo dạy dỗ cho tốt, làm sao có thể dạy được người khác? Mình dạy mình tốt rồi thì bản thân mình chính là tấm gương của kẻ khác. Trong một gia đình thì bậc trưởng bối phải dẫn đầu. Người lớn mà đứng đắn thì cả nhà đều nghiêm chỉnh. Dùng luân lý, đạo đức, nhân quả để khống chế tham, sân, si, mạn, nghi của chúng ta. Dẫu cho có đi chăng nữa cũng không thể để nó bành trướng ra thêm. Trong Lệ Ký có nói, ngạo mạn không thể tăng. Đây chính là nói khắc chế nó, không thể để nó tăng trưởng. Phần sau có dẫn dụng trong quyển 11 của Chí Độ Luận. Đại Chí Độ Luận có đến 100 quyển. Trong đó có hai câu nói rất đáng để chúng ta cảnh giác dè chừng. Vào trong lưới tà kiến, phiền não phá chánh trí. Lưới kiến ma chính là lưới tà kiến. Có niệm là không được, ai mà không có ý niệm chứ? Niệm có chánh, có tà. Người hiện nay tà niệm nhiều, chánh niệm ít. Quả thật có người toàn là tà niệm, chẳng có lấy một cái chánh niệm nào. Thật có người như vậy, thì thế giới ngày nay làm sao mà chống đỡ nổi? Mọi người đều khẳng định, cho rằng tà niệm là thứ nên có. Làm người thì phải nên có mấy cái đó. Còn chánh niệm thì sao? Thì đẩy cho người xưa. Cái đó đã lạc hậu, cổ hủ rồi. Đó là thuộc về thời đại phong kiến thuở trước. Cái đó là do mấy vị hoàng đế chuyên chế, dùng những phương thức đó để củng cố cho địa vị của mình, để hạn chế, bó buộc tư tưởng của kẻ khác, muốn khống chế tư tưởng của mọi người. Dùng cách này để giải thích, cho rằng tà niệm là tự do, là phóng khoáng mở cửa. Đây là chuyện đúng đắn. Loại chi kiến này điên đảo rồi, chánh tà điên đảo rồi. Lấy chánh xem thành tà, cho tà thành chánh. Thế giới này, cựu thủ tướng của Malaysia, ông Mahathir hết sức thông minh. Ông là người có trí huệ, có đức hạnh. Tôi rất khâm phục ông. Ngay cả ông cũng hỏi tôi, thế giới này liệu có còn hòa bình không? Huống hồ là người có trí huệ, đức hạnh không bằng ông thì quá nhiều, quá nhiều. Trong câu nói này, ý nghĩa sâu xa hơn, hàm chứa trong đó chính là đã đánh mất đi lòng tự tin. Thử hỏi người Trung Quốc xem, Trung Quốc còn có thể phục hưng trở lại không? Những lời mà tiến sĩ Thang Ân Tỷ đã nói, có người nào tỉnh không? Vì sao sách của ông không bán được? Vì chẳng ai chịu tin. Chúng tôi mang quyển sách này từ Nhật Bản về. Hôm qua tôi xem kỹ lại một chút. Một quyển theo giá tiền Nhật là 400 yên, có 400 đồng bạc. Các vị phải nhớ, nó được in vào năm nào? Là vào năm 1978, hơn 30 năm về trước. Chưa được tái bản lần hai, chỉ in đúng một lần. Thông thường khi in sách, chúng tôi biết đại khái là in 1.000 quyển. Bản này không có tái bản lần hai. Chuyện này quả rất khó được. Cái này là được tam bảo gia trì. Lưu lại một quyển cho tôi xem. Điều này nói lên cái gì? Chứng minh một vấn đề nghiêm trọng, chính là lòng tự tin đã không còn niềm tin vào những điều tốt đẹp, nhưng lại có niềm tin vào sự động loạn. Nếu bạn hỏi họ, thế giới này liệu có xảy ra đại thảm họa không? Cái này thì họ có lòng tin. Thảm họa lớn nhất chính là chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân, theo như lời Thang Ứng Tỷ nói, đó là loài người tự sát tập thể. Đây là điều đáng sợ nhất. Vào những năm cuối đời, từ 80 tuổi trở đi, ông 85 tuổi thì qua đời. Trong 5 năm này, ngày ngày ông đều nghĩ làm cách nào để có thể tránh khỏi cái tai nạn này, không để cho cái thảm họa này có cơ hội phát sinh. Ông luôn nghĩ về điều này, thế là nghĩ ra một quốc gia thế giới, động cơ để nảy ra ý nghĩ này là từ thời Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Quốc. Đến đời Tần Hán thì thống nhất. Ông nhìn thấy giai đoạn lịch sử này, tình hình trái đất sau chiến tranh thế giới lần hai hiện nay vô cùng giống với thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Quốc, thống nhất vào thời kỳ đó. Về mặt hình thức mà nói, chính là dùng vũ lực để thống nhất, nhưng cốt tủy trong đó là văn hóa. Ông nói rất hay, Trung Quốc kể từ sau khi được thống nhất, thật sự thống nhất rồi, hơn 800 nước chư hầu trở thành một nước lớn. Người Trung Quốc nói là thiên hạ, tức là chỉ cho thống nhất các dân tộc của cái nước đó. Bởi vì mỗi một quốc gia vào thuở xưa, mỗi một quốc gia nước lớn thì có chu vi 100 dặm, nước nhỏ thì chỉ vào khoảng 30-50 dặm. Nước nào nước nấy đều có chủ quyền lãnh thổ, cho nên có quá nhiều nước chung sống với nhau, như thế rất dễ nổ ra chiến tranh. Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc loạn lạc kéo dài 500 năm. Đến cuộc thống nhất sau cùng này thì thảm họa này mới được chấm dứt hẳn, nhân dân mới dần khôi phục trở lại, xã hội được an định như đời nhà Chu vào những thuở đầu vậy. Đến sau khi Tần Hán thống nhất, không còn các nước chư hầu, là sự thống nhất dưới sự lãnh đạo giáo hóa của chính phủ. Hán Vũ Đế nghe lời kiến nghị của Đổng Trọng Thư, dùng học thuyết Khổng Mạnh để làm đường lối cho chính trị. Đến đời Hán Minh Đế trở về sau, khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, Đế vương Trung Quốc bắt đầu sử dụng nho để trị nước, dùng Phật để giáo hóa chúng sanh, dùng đạo để bái tế tổ tiên. Những thứ này về sau dần dần hình thành nên một loại chế độ. Tuy có thay triều đổi vị, nhưng toàn bộ quy chế này không hề thay đổi. Nho trị quốc, Phật dạy dân. Đạo bái tế thiên địa quỷ thần. Trong sách cổ nói về quỷ thần đều là chỉ cho tổ tông. Những thứ này đã cắm gốc ở Trung Quốc. Bất kể là triều đại nào, bất kể ai làm hoàng đế đều là dùng những cái này. Chỉ đến sau khi Mãn Thanh mất nước, dân quốc được thành lập thì không còn sử dụng nữa. Không dùng, xã hội chúng ta liền loạn rồi. Một trăm năm qua, ngay cả người giảng cũng không có. Người Trung Quốc cảm thấy vô cùng xa lạ đối với những thứ này. Nhưng tiến sĩ Thang Ân Tỷ lại biết rất rõ. Cả đời ông chuyên nghiên cứu cái này. Ông cho rằng ba bộ Nho, Thích, Đào là những thứ tốt đẹp. Đây là tinh túy của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nho, Thích, Đạo là một nhà. Mỗi người đọc sách, người đọc sách, phần tử trí thức, đi học có tương lai gì? Đó là quốc gia sẽ cần anh. Quốc gia cần đến cán bộ các cấp. Những cán bộ này đều là người học thức, học tập, học được rất tốt. Quốc gia tổ chức thi cử, thi đỗ rồi. Sau khi đỗ đạt, quốc gia sẽ phân công việc cho bạn, hoặc là gửi bạn đến trường. Ngôi trường đó là do quốc gia thiết lập. Quốc gia thiết lập ra để bồi dưỡng nhân viên cán bộ, vì đại chúng xã hội mà phục vụ. Còn bạn thì được quốc gia trả lương. Đây chính là ngày nay hay nói là tất cả nhân viên các cấp chính phủ. Thời xưa ai nấy đều yêu thích đọc sách, thích làm quan. Vì sao? Vì trong các ngành nghề, người Trung Quốc hay nói là 360 nghề. 360 đại biểu cho sự viên mãn trọn vẹn, đầy đủ các ngành các nghề. Đảm trách công việc của chính phủ là công việc nhàn nhã nhất. Đã vậy lại được đãi ngộ rất tốt, có thể nuôi dưỡng gia đình, địa vị rất cao. Nhân dân mà thấy bạn thì đều tôn kính. Bạn là quan viên chính phủ, là viên chức. Nhân lượng công việc ít, vì sao? Vì mọi người đều được gia đình dạy dỗ tốt hết rồi. Thời xưa giáo dục do gia đình đảm trách. Trong nhà sứ mạng quan trọng nhất, một cái là giáo dục, một cái là dưỡng lão. Hai việc lớn của đời người đều do gia đình gánh vác. Gia đình ở Trung Quốc là gia đình lớn, không phải kiểu gia đình nhỏ không có phân nhà. Bất kỳ ai chẳng luận là đảm đương ngành nghề nào, tất cả tiền bạc kiếm được ngoại trừ chi phí sinh hoạt mà bản thân cần dùng ra, số còn lại thấy đều phải gửi về nhà. Cho nên nhà, cái nhà này nó có sản nghiệp. Gia đình cầm số tiền này làm cái gì? Là mua đất. Đất có thể trồng trọt, canh tác, có thể gây rừng, có thể làm rất nhiều việc. Vì vậy, kinh tế gia đình của họ tốt. Anh ở bên ngoài bất luận làm chuyện gì, nếu như thiếu tiền, gia đình sẽ cho anh. Không có người phụ giúp, gia đình sẽ cử người đến giúp anh. Gia đình là hậu thuẫn vững chắc nhất của bạn. Bạn không cần đi cầu người khác, vì đã có gia đình hỗ trợ. Hỗ trợ lẫn nhau, bạn hỗ trợ gia đình, gia đình lại hỗ trợ cho bạn. Cái chế độ này tốt, Đến thời kỳ kháng chiến, kiểu gia đình này ở Trung Quốc vẫn còn kiểu gia đình ngũ đại đồng đường không phân nhà, nhưng không nhiều, tôi có thấy qua. Sau khi kháng chiến thắng lợi thì không còn nữa. Một nhà cũng không còn. Trong thời kỳ kháng chiến, mọi người phải đi chạy nạn, gia đình đó cũng giải tán hết. Mỗi người ai nấy tự lo kế mưu sinh cho riêng mình. Rất ít chăm sóc cho nhau. Bây giờ thì học theo người nước ngoài, không còn giúp đỡ lẫn nhau nữa. Con cái không đối hoài đến cha mẹ, cha mẹ cũng chẳng lo cho con cái. Anh em thì càng khỏi phải nói. Xã hội mới bây giờ, không có tiền thì đến vay ngân hàng. Trước kia không có tiền thì gia đình giúp đỡ, gia đình chi viện cho bằng. Cho nên chúng tôi quả thật rất hoài niệm về lối gia đình xưa của Trung Quốc. Tuy cũng có những tệ đoan, nhưng các mối tệ ít mà ít lợi lại nhiều. Còn kiểu gia đình nhỏ hiện nay thì tự do, thoải mái rồi, mở cửa tự do, nhưng giáo dục lại là cả vấn đề, mà dưỡng lão cũng là cả vấn đề. Đến sau khi về hưu thì khổ khỏi phải nói. Biết bao nhiêu người có chút tiền hưu đều bị người ta gạt mất. Hết cách, đành phải dựa vào sự cứu tế của xã hội. Bạn nói xem, có khổ không chứ? Ngoài ra, có tiền hưu thì bản thân lại không biết kinh doanh, để ở trong ngân hàng thì bị mất giá. Đây đều là cái chỗ bị ai của người già. Thế thì họ làm sao mà còn niềm tin cho được? Hôm nay ai còn niềm tin vào gia đình? Ai còn niềm tin vào xã hội? Ai còn niềm tin vào quốc gia? Tháng ngày trôi qua chẳng thoải mái gì. Những cái này trong Phật Pháp đều gọi là ma kiến. Toàn bộ xã hội là một cái lưới ma kiến. Chí Đầu Luận nói rất hay: hữu niệm đọa lưới ma, vô niệm thì thoát được. Cái này là nói dành cho người tu hành, đặc biệt là đối với đệ tử Phật môn. Vô niệm thì người đó liền kiến tánh. Hữu niệm chính là ý niệm làm chứng ngại tự tánh của bằng, chứng ngại trí huệ, chứng ngại đức năng của bằng. Mọi thứ trong tự tánh thấy điều không thể khởi tác dụng, không hiển bày ra được. Vô niệm không hề dễ. Có tôn giáo chuyên tu vô niệm, thật sự là vô niệm. Phật có nói, thật ra họ vẫn là có niệm. Họ có cái niệm gì? Họ có cái niệm vô niệm. Đây vẫn thuộc về tà niệm. Cho nên bạn hữu niệm thì là tà kiến, có vô niệm cũng vẫn là tà kiến. Làm thế nào mới thật sự thoát ra được? Hữu niệm, vô niệm đều không để trong tâm. Thế thì đúng rồi. Trên thực tế mà nói, chuyện này vô cùng khó khăn. Tịnh tông thì tiện lợi hơn nhiều. Tịnh độ tông cho phép bạn có một ý niệm là ý niệm A-di-đà Phật. Bạn đem tất cả ý niệm của bạn cột chặt vào A-di-đà Phật, vào một mình câu Phật hiệu này. Ngoại trừ Phật hiệu này ra, bất kỳ ý niệm nào khác đều không có. Thế thì đúng rồi. Vì sao? Vì bạn quyết định vãng sanh tịnh độ, sanh đến Tây Phương thế giới Cực Lạc. Hữu niệm vô niệm đều không có. Thế giới Cực Lạc là trạm trung chuyển trên con đường tu hành. Cái trạm này sẽ khiến chúng ta có được sự đảm bảo trong việc chứng đắc vô niệm. 9.000 năm thời kỳ mật pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật sau này, dựa vào pháp môn nào để được đắc độ? Chính là pháp môn này. Ngoài trừ pháp môn này ra, không còn pháp môn nào khác. Các tông phái khác cũng có, nhưng đều biến thành học thuật. Đại học Phật giáo ngày nay có thể làm được không? Được. Nhưng có thể tu hành chứng quả không? Không thể. Toàn là biến thành học thuật, biến thành triết học. Được. Trong số đó sẽ có một số ít người sẽ từ đó mà quay đầu. Tôi cũng là một trong số đó. Tôi học Phật chính là muốn nghiên cứu kinh giáo Đại Thừa, học Hoa Nghiêm, học Lăng Nghiêm, học Pháp Hoa, học Bát Nhã. Tôi học những đại kinh đại luận này. Nhưng về sau mới phát hiện, để đoạn phiền não chứng Bồ Đề là chuyện thật khó khăn. Bản thân tôi suy nghĩ, biết mình không có cái khả năng ấy, đoạn không dứt nổi, vậy phải làm sao? Pháp sư Sám Vân giới thiệu tịnh độ cho tôi. Lão cư sĩ Lý Bình Nam cũng giới thiệu tịnh độ cho tôi. Tôi theo lão sư Lý cả một khoảng thời gian dài, đến những 10 năm. Thầy biết bao lần giới thiệu tịnh độ cho tôi? Phải có đến hơn 10 lần. Đến sau cùng tôi cũng tin rồi. Lúc còn trẻ giới thiệu cho tôi, nhưng tôi không có chú ý đến, không để tâm. Đến khi tuổi tác lớn rồi mới sâu sắc cảm nhận được môn này tốt thật. Năm kinh tịnh độ tôi đều giảng qua. Trong đó kinh A-di-đà với kinh Vô Lượng Thọ là giảng nhiều nhất. Kinh Vô Lượng Thọ giảng mười mấy lần. Kinh A-di-đà cũng giảng không ít. Quán kinh thì giảng qua một lần. Phổ Hiền Thành Nguyện Phẩm và Đại Thế Chí Viên Thông Chương cũng giảng qua một hai lần. Chân thật minh bạch giác ngộ rồi. Đây chính là nơi trở về của chúng ta. Pháp môn này là con đường chúng ta phải đi. Đặc biệt là có duyên gặp được bổn hội tập của cụ Hạ Liên Cư. Cái bổn này là lão sư Lý trao cho tôi. Lúc đó ở Đài Loan, từ Đại Lục truyền đến Đài Loan, lão Pháp Sư Luật Hàng Ngài đến Đài Loan mang theo mấy quyển. Ngài cũng là học trò của cụ Hạ Liên, ở Đại Lục học Phật với lão cư sĩ Hạ Liên Cơ. Chắc có lẽ nghe Hạ Liên lão giảng qua bộ kinh này. Lão sư Lý sau khi nhìn thấy bộ kinh này ở Đài Loan cho in ra 1000 quyển, sau đó lại cho sách chữ in lại 1000 quyển nữa. Đại khái ở Đài Loan vào thuở đó, lúc lão sư Lý vẫn còn sống, Liên xã Đài Trung trước sau đại khái đã in khoảng 3000 quyển. Tôi ở Đài Bắc cũng in 1000 quyển. Lúc đầu vẫn chưa nhìn thấy chú giải của cụ Hoàng Niệm. Thầy Lý giảng kinh là giảng bằng cái bản này. Thầy ở ngay bổn kinh này có viết chú giải gọi là mỹ chú. Những điều thầy viết tôi đều hiểu. Tôi theo thầy 10 năm, tôi rất hiểu thầy. Cho nên tôi đã giảng qua 10 lần là đi theo mỹ chú của lão sư Lý mà giảng. Sau này thấy được chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, tôi đã y theo chú giải của Ngài giảng qua 2-3 lần. Chính là tham khảo cái bản chú giải của Ngài. Thật sự hoàn toàn chỉ giảng mỗi chú giải, thâm nhập rồi, hoàn toàn thâm nhập vào bộ kinh này là chuyện của 4 năm trước. Lần giảng này của chúng ta là lần thứ tư. Tôi thấy mình tuổi tác lớn rồi, tôi 85 tuổi rồi. Thời gian không còn nhiều, nên mọi kinh giáo tôi đều buông xả, chuyên đọc bộ kinh này, chuyên giảng kinh này. Một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thật sự cái gì cũng buông hết rồi. Tôi vô cùng cảm kích Trưởng Gia Đại Sư. Lần đầu gặp mặt liền dạy tôi nhìn thấu buông xả. Tôi thật sự hiểu rồi, nhìn thấu, liễu giải được chân tướng sự thật. Chân tướng toàn là giả, toàn là không, không một thứ nào là thật. Phải nên buông bỏ. Buông xả giúp chúng ta càng thâm nhập thêm một tầng của nhìn thấu. Đại sư nói với tôi, từ sơ phát tâm cho đến thành Phật, chính là hai phương pháp này hỗ trợ cho nhau. Không ngừng buông xả, đến đặng giác Bồ Tát vẫn phải buông bỏ một phẩm tập khí sanh tướng vô minh sau cùng, mới có thể trở về thường tịch quan. Trở về thường tịch quan mới chân thật là cứu cánh viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm xưng là diệu giác Như Lai. Thường tịch quan là pháp thân. Từ pháp thân hiện báo thân, hiện ứng thân, hiện hóa thân, có thể hiện vô lượng vô biên. không chỉ đơn thuần là hiện vô lượng vô biên chúng sanh xấu nẻo, có thể hiện báo thân, có duyên với Phật, có duyên với báo thân Phật, có duyên với 41 vị đại sĩ, bạn liền sanh về cõi thật báo. Ở cõi thật báo tu hành, cái này thì không những đã đoạn được kiến tư phiền não, mà trần sa phiền não cũng đã đoạn rồi, cũng đoạn được vô minh phiền não, đắc đại tự tài. Bồ Tát ở cõi thật báo, trí huệ, thần thông, đạo lực của các ngài gần như là ngang bằng với Pháp Thân Như Lai. Chỉ có mỗi một điểm là chưa đoạn sạch được tập khí vô minh, nên thường tịch quan không thể hiện tiền. Các ngài không cách gì dung nhập vào thường tịch quan. Đến khi một phẩm tập khí vô minh thật sự không còn, thì tự nhiên sẽ trở về với thường tịch quan, không còn thấy cõi thật báo nữa. Vì vậy trong kinh Bát Nhã có nói: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bao gồm cả cõi thật báo. Chúng ta xem tiếp một câu sau cùng. Lời này là do Niệm Lão nói, cho thấy khởi tâm động niệm đều đọa lưới ma. Khởi tâm động niệm chúng sanh xấu nẻo người người đều có, nhưng không hề hay biết. Khởi tâm động niệm là căn bản vô minh, là phiền não vô minh. Không khởi tâm, không động niệm, liền thành Phật. Người thế nào mới không khởi tâm, không động niệm? Địa vị dưới cùng nhất, thấp nhất là thập trụ Bồ Tát ở trong cõi thật báo trang nghiêm. Hãy nói cách khác, lấy cái này làm tiêu chuẩn, mười pháp giới là lưới ma. Sáu nẻo luân hồi là lưới ma trong lưới ma. Mười pháp giới là một tấm lưới ma lớn, còn lục đạo luân hồi là một tấm lưới ma nhỏ nằm trong đó, vô cùng nghiêm trọng. Phần sau là dạy chúng ta phương pháp thoát ra. Chỉ có tịnh niệm nối tiếp, vô niệm mà niệm mới xuất ly được. Đây là nói xuyên suốt hết rồi. Nhất định phải làm được đến trình độ này, bạn mới có thể siêu việt. Trong pháp môn tịnh độ, bạn có thể siêu việt vạn sanh đến thế giới cực lạc. Không niệm mà niệm là lý nhất tâm bất loạn. Đây là công phu cao nhất trong pháp môn niệm Phật. Nếu chỉ để vạn sanh thì không cần công phu cao đến như vậy, chỉ cần công phu thành phiến. Công phu thành phiến là hữu niệm mà niệm, chứ không phải vô niệm mà niệm. Thế là đã có thể vạn sanh. Trong tâm ta chỉ có một câu A-di-đà Phật, ngoài trừ A-di-đà Phật ra không có những ý niệm khác. Cái vô niệm này là vô tạp niệm, vô vọng tưởng. Giải thích như vậy không phải thật là vô niệm. Vô niệm mà niệm, niệm mà vô niệm, đó là công phu đỉnh cao của pháp môn niệm Phật. Là lý nhất tâm bất loạn. Cảnh giới này là đồng cấp với đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh của thiền tông, là bình đẳng cảnh giới. Chúng ta không đi con đường này thì chẳng còn con đường nào khác có thể đi được. Chẳng luận là người thế nào, thuyết phương pháp gì sao diệu đến đâu chăng nữa, cũng là giả, chẳng phải thật, nhất định chẳng được tin. Phải học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Ngài thật buông xả rồi, làm sao biết được điều đó? Vì với Ngài cái gì cũng tốt, cái gì cũng hoan hỷ. Ngài không có phân biệt, không có chấp trước. Từ những chỗ này mà quan sát cho thật tỉ mỉ, Ngài không còn vọng tưởng, tạp niệm cũng không còn, thấy điều buông bỏ hết rồi. Ngài chỉ có một câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu niệm niệm không gián đoạn, lúc làm việc cũng không gián đoạn, mà sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày cũng không gián đoạn, mặc áo ăn cơm không gián đoạn. Đây gọi là công phu thành phiến, thông thường đến lúc nào mới có thể làm được chuyện này? Chúng ta từ trong bộ Vạn Sanh Truyện nhìn thấy, từ trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục nhìn thấy, đại đa số đều là 3 năm là làm đến được. Người có loại công phu này, tôi thường nói đây chính là cảm. Công phu của chúng ta đặt đến cảnh giới này là cảm. Người thế nào sẽ ứng, A-di-đà Phật sẽ đến ứng. A-di-đà Phật, hoặc là chúng ta ở trong định, hoặc là chúng ta ở trong mộng, nhìn thấy Phật. Khác với những giấc mộng bình thường, giấc mộng bình thường thì ấn tượng không có sâu. Sau khi tỉnh lại, thường là chẳng nhớ được gì, nhưng giấc mộng này lại hết sức rõ ràng. Giống như mình đang tỉnh vậy, bạn có loại cảm giác này. A-di-đà Phật sẽ đến an ủi bạn, nói với bạn, con tu hành rất khá, họ mạng của con vẫn còn bao nhiêu năm, đợi đến khi con mạng chung, ta sẽ đến tiếp dẫn con vãng sanh. Thế thì với chúng ta mà nói, sẽ khiến cho tính tâm chúng ta tăng trưởng thêm, nguyện tâm lớn mạnh thêm. Đồng nghĩa mà nói, chúng ta đã có nơi ăn chốn ở, ở nơi của A-di-đà Phật rồi. Chúng ta có báo danh, có tên rồi, mai này nhất định vãng sanh. Nếu như vào lúc này cầu A-di-đà Phật mang chúng ta vãng sanh, thọ mạng này chúng ta không cần. Loại người này rất nhiều, chứ không phải là ít, họ liền vãng sanh. Cho nên niệm Phật 3 năm là vãng sanh rồi. Có người không cầu A-di-đà Phật đưa họ vãng sanh, lại tiếp tục nỗ lực, tăng cường dụng công. Dặm 3 năm, họ liền nâng lên đến sự nhất tâm bất loạn. Lại có thêm 3 năm nữa, họ nâng đến lý nhất tâm bất loạn. Việc này tốt. Chuyện này chính là cổ đại đức có nói. Trong kinh cũng từng nói, tu một ngày ở cõi Ta Bà bằng tu 100 năm ở thế giới Cực Lạc. Vì sao? Vì thế giới Cực Lạc không có khổ, không có người khảo nghiệm bằng. Còn cõi này sức mê hoặc quá lớn, bạn có thể giữ như bất đồng. Thế thì công phu còn đến cỡ nào chứ? Cái ý chính là ở chỗ này. Cũng tức là nói, chúng ta ở thế giới này, sau khi đạt đến công phu thành phiến, dùng thời gian 10 năm, có thể đạt đến minh tâm kiến tánh, đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Vạn sanh là sanh đến cõi thật bảo trang nghiêm, không có sự gia trì của A-di-đà Phật cũng vẫn sanh vào cõi thật báo, huống hồ lại được sự gia trì của A-di-đà Phật. Tự lực, Phật lực đều đạt đến cấp bậc này, tốt, bảo đảm chúng ta nhất định vãng sanh. Sanh đến Tây Phương, thế giới Cực Lạc, chính là Pháp Thân Đại Sĩ, vẫn được A-di-đà Phật gia trì. Bạn nói xem, trí huệ, thần thông, đạo lực thật sự là gần như ngang bằng với Phật. Chúng ta phải biết tranh thủ. Biết tranh thủ tức là phải buông xả vạn duyên. Ở cõi này, những điều bất thiện tuyệt đối không được làm. Không những không được làm, cũng không được nghĩ đến nó. Chúng ta phải tu thiện tâm, thiện niệm, thiện ngôn, thiện hành. Tiêu chuẩn của thiện, chúng ta có 5 khóa mục, chính là tịnh nghiệp 8 phước, lục hòa kính, tam học, lục độ, phổ hiền 10 nguyện. Tương ưng với những cái này chính là thiền, trái ngược với những cái này chính là bất thiền. 5 khóa mục này phải ghi nhớ lấy, phải biết cho thật rõ. Khởi tâm đồng niệm đều đối chiếu với những điều trên một chút. Đoạn ác nhưng trong tâm không có ý niệm đoạn ác, chỉ có A-di-đà Phật. Tu thiện cũng không có ý niệm thiền, cũng vẫn là A-di-đà Phật. Thế thì đúng rồi, phải chuyên tu tịnh nghiệp, không chứng ngại đoạn ác tu thiền. Nếu như đoạn ác tu thiện có khởi tâm động niệm, thế thì không ổn rồi. Không khởi tâm, không động niệm, mọi thứ tùy duyên. Có duyên thì hoan hỷ, vui vẻ đi làm. Mới xem là chân thật hiểu cách tu, là phải tu như thế nào. Như lý như pháp, thế thì tốt. Để đời này của chúng ta nhất định vãng sanh tịnh độ, thoát khỏi 6 nẻo luân hồi, thoát khỏi 10 pháp giới. Câu đằng sau là giải chư triền phược, cởi các triền phược. Triền là vấn vít, giống như sợi dây thần vậy, từng vòng siết bạn lại, trói buộc bạn vào trong đó. Phược là trói buộc, triền phược tức là sự buộc ràng. Theo Đại sư Cảnh Hưng, triền phược chính là 8 triền 3 phược. Các vị khác đa số cho rằng có 10 triền 4 phược. Ở đây tôi theo thuyết của sư Cảnh Hưng, trong tài liệu tham khảo của chúng ta đều có. Những thứ này rất phiền phức, rất quan trọng, nhất định phải giảng cho rõ ràng, giảng cho minh bạch. Tám chiền là vô tàm, vô quý. Tàm quý, người Trung Quốc chúng ta hãy nói là liêm sĩ. Tàm chính là chúng ta thông thường hay bảo là con người này là người có lương tâm. Họ làm chuyện gì bất thiện, họ biết, tâm họ liền bất an. Đây gọi là tàm. Thế vô tàm là sao? Là dẫu làm chuyện tệ hại thế nào, họ cũng chẳng cảm thấy bản thân mình đã làm sai. Không cảm thấy lương tâm cắn rứt. Chúng ta thông thường hay nói là loại người này là người không có lương tâm. Lương tâm bị che phủ mất rồi. Quý là đối với dư luận bên ngoài. Bản thân làm chuyện không tốt, sợ người khác chỉ trích, sợ người khác phê bình, đây gọi là quý. Làm bao nhiêu chuyện xấu, người khác phê bình, vậy mà còn cảm thấy rất vinh quang, đây chính là vô quý. Gây ra chuyện xấu, báo chí đăng lên rồi, họ còn cầm tờ báo đó đi khoe cho người khác xem. Bạn xem, báo chí hôm nay có đăng tôi lên nè, họ còn cảm thấy khá là vui mừng nữa. Đây chính là vô tàm, vô quý. Chuyện tốt đẹp thì họ không chịu làm, chuyên làm chuyện xấu. Xã hội hiện thời có rất nhiều kiểu người thế này. Thời xưa cũng có, nhưng không nhiều. Vào thời kỳ kháng chiến, người của thời đó đều có cái tâm biết hổ thẹn. Không muốn làm chuyện xấu. Kháng chiến là thời kỳ gian nan khổ sở. Người dân địa phương đối với dân lưu vong như chúng tôi đều rất cảm thông, họ đều tự động đến giúp đỡ. Chúng tôi không có cái ăn thì họ gửi đồ ăn đến, không có cái mặc thì gửi quần áo đến, không có nơi ở, ở trong nhà họ dành một cốc nhỏ cho chúng tôi lót chiếu mà nằm, để chúng tôi được yên ổn, xóa tan đi những nỗi mệt nhọc, để chúng tôi ngày mai lại tiếp tục lên đường. Bây giờ ít rồi. Bây giờ gặp người khổ nạn, chẳng thấy ai giang tay giúp đỡ. Nếu bạn đi giúp người ta, người thân thuộc với bạn sẽ dạy dỗ bạn một phen. Anh giúp họ làm cái gì? Anh với người ta có quan hệ gì đâu? Coi chừng bị người ta lừa gạt bây giờ. Quả thật là thời đại thay đổi rồi. Trong vòng có nửa thế kỷ mà thay đổi quá lớn, không cách gì tưởng nổi. Tiếp theo, thứ ba là đố kỵ. Thứ tư là keo kiệt. Bản thân có, nhưng không chịu giúp người khác. Thứ năm là làm việc ác. Bản thân mình rõ ràng biết cái đó là không tốt, nhưng vẫn cứ lao vào làm. Ngủ nghỉ, dành thời gian ngủ quá nhiều, ham ngủ.
Tham suy.
Chào cử tâm không an, tâm hiện nay chúng ta hay nói là tâm khí bao trao, đó chính là chào cử. Hôn trầm nghĩa là không đề khởi được tinh thần. Mà ngủ thì ngủ cũng không ngon, cho nên tinh thần của họ không phấn chấn nổi. Ba phật là tham, sân, si. Đây là căn bản phiền não. Cốt lõi của tham, thứ nghiêm trọng nhất chính là tình chấp, ái dục. Cốt lõi của sân hận là ngạo mạn, là đố kỵ. Cốt lõi của ngu si là hoài nghi. Cho nên rất khó đoạn được tư hoặc, đoạn dứt rồi thì chứng đắc A-la-hán. Tham, sân, si, mạng, nghi. Tình ảnh sớ viết cũng có thể hiểu rằng các phiền não kết gọi chung là triền phược. Cũng có thể nói như vậy. Cho nên tất cả phiền não kiết sự đều có thể dùng hai chữ triền phược này để đại biểu. Bồ Tát dạy người đoạn lìa chúng thì bảo là giải, cởi gỡ, tháo gỡ những phiền não này, hóa giải những phiền não này. Hai câu trên chính là xẻ lưới kiến hoặc của ma, cởi các triền phật. Hai câu kinh văn này ý nói các Bồ Tát trong hội do thông chư pháp tánh đạt chúng sanh tướng. Đầy đủ căn bản trí và sai biệt trí, nên có thể vì chúng sanh phá lưới mã kiến. Những chúng Bồ Tát chống hội, các ngài đã khai trí huệ rồi. Thông chư pháp tánh là đắc căn bản trí, đạt chúng sanh tướng là đắc hầu đắc trí. Thiện tài đồng tử ở trong hội Hoa Nghiêm vì chúng ta biểu diễn 53 tham. Ngài là đệ tử của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ở trong hội của Ngài Văn Thù mà thông các pháp tánh, tức là minh tâm kiến tánh. Thông là thông đạt thể tánh của hết thảy các pháp, tức là kiến tánh. Minh tâm kiến tánh rồi, minh tâm kiến tánh trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ vô lượng trí huệ. Cái trí huệ vô lượng đó chính là đạt chúng sanh tướng. Cũng là hầu đắc trí. Hầu đắc trí vô lượng vô biên. Căn bản trí khởi tác dụng giúp cho chúng sanh thì gọi là hầu đắc trí. Cho nên bất kỳ loại chúng sanh nào, các ngài đều có năng lực độ cho họ. Theo như trên, nếu cấp bậc ngang hàng với chính mình, chẳng hạn như Nếu họ là Bồ Tát soi trụ, từ soi trụ trở lên thì độ không nổi, nhưng nếu dưới bậc soi trụ thì thảy đều độ được. Nếu họ là Bồ Tát sơ địa thì dưới sơ địa thảy đều độ được, nhưng trên sơ địa thì độ không được. Họ không cần phải học, chỉ cần nâng cao cảnh giới của chính mình. Bản năng của tự tánh tự nhiên lưu xuất ra, không cần phải học. Đây là Phật Pháp. Phật Pháp tu cái gì? Chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đạt đến giác tức là minh tâm kiến tánh. Thanh tịnh là định, bình đẳng là định, đều là căn bản trí. Giác là căn bản trí, còn hậu đắc trí là nằm ở trong giác. Tánh giác là căn bản trí, nó khởi tác dụng giúp cho hết thảy chúng sanh. Đây là hậu đắc trí. Biến hóa, hiện thân dạy học toàn là hậu đắc trí. Cho nên các ngài minh tâm kiến tánh rồi, các ngài biết tướng của tất cả chúng sanh. Tướng này là thật tướng, là thật tướng các pháp. Các ngài thấy điều thông đạt thấu suốt, cho nên đầy đủ căn bản trí lẫn sai biệt trí. Vì vậy có thể vì chúng sanh phá lưới ma kiến, khiến họ lìa bỏ tà nghiệp. Có thể vì hữu tình giải trừ các triền phược, cho họ được thoát phiền não. Bồ Tát có cái bản lĩnh này. Vì sao? Vì bản thân các ngài đã thành tựu rồi. Bản thân mình nhất định phải thành tựu cái đã, rồi mới có thể giúp cho người khác thành tựu. Mình còn chưa thành tựu thì không thể giúp cho kẻ khác. Bản thân họ, bạn thấy đó, trì giới, tu định, khai huệ, kiến tánh chính là khai huệ. Đối với hết thảy pháp là kỳ nghĩa tự kiến. Tự kiến chính là khai ngộ. Vì thế họ có năng lực, có trí huệ, có thiện xảo phương tiện giúp cho chúng sanh phá lưới ma kiến, giúp cho chúng sanh lìa tất cả mọi tà nghiệp. Tà nghiệp là tội nghiệp, nghiệp nơi xấu nẻo luân hồi được gọi là tà nghiệp. Tu pháp để thoát khỏi lục đạo tạm giới thì cái đó ở trong lục đạo được gọi là chánh nghiệp. Tu thiện nghiệp đời sau từ cõi người sẽ nâng lên đến cõi trời. Tu thiền định từ cõi dục giới nâng lên đến cõi sắc giới. Tu định tứ không thì từ sắc giới nâng lên đến vô sắc giới. Lại tu cụ thứ đệ định sẽ siêu việt xấu nẻo luân hồi, chứng đắc quả A La Hán. Cái này gọi là chánh nghiệp. Nếu như hướng xuống dưới mà đọa lạc thì gọi là tà nghiệp. Hướng xuống dưới đọa lạc từ cõi người rớt xuống tam ác đạo. Cho dù đời sau có được ở cõi người cũng vẫn xem là tà nghiệp. Ở cõi người cho dù là hưởng phước, hưởng phước thì không có ai mà chẳng tạo ác nghiệp. Phước hưởng tận rồi thì đọ vào ba đường ác. Ác nghiệp liền hiện tiền. Cho nên nghiệp thiện ác nơi xấu nẻo đều không được tạo. Đây là cách tốt nhất. Tiểu thừa được xem là chánh nghiệp, vì có thể siêu việt xấu nẻo luân hồi. Tốt nhất là đại thừa. Đại thừa thì ra khỏi mười pháp giới, thế thì có thể vì chúng sanh hữu tình cởi các triền phược, khiến họ thoát khỏi phiền não. Tam Phật bát trình thấy điều phải hóa giải, như thế mới có thể đoạn phiền não, chứng Bồ Đề. Chúng ta cầu sanh tịnh độ, nếu như tu những pháp môn này, đối với việc vãng sanh tịnh độ có sự trợ giúp rất lớn, khiến chúng ta thật sự nắm chắc phần vãng sanh, giống như Hải Hiền lão hòa thượng vậy, không cần người trợ niệm. Cần người trợ niệm là không chắc ăn, tự mình nắm chắc 10 phần, thì cần gì người khác trợ niệm, làm phiền người ta. Ý niệm này là chính xác. Hôm nay thời gian tới rồi, chúng ta học đến chỗ này, phát tâm cúng dường tình thất Quan Âm. Website vôlườngthọ.vn. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bổn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc. A Di Đà Phật.